Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, nhiều trang báo điện tử đưa tin, sau 21 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm đúng quy định. Với việc thông qua 6 luật, 13 nghị quyết cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng.
Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung về kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội, quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, và nội dung về bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ tư vào chiều hôm qua, đại diện các ủy ban của Quốc hội đã trả lời, làm rõ một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến một số vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận cho ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ tư, như tự chủ bệnh viện, việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu, biến động giá xăng dầu thời gian qua, giám sát chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vân vân.
Tại buổi họp báo này, Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội cho biết sẽ tiếp tục giám sát chính phủ trong công tác điều hành xăng dầu. Những khó khăn vừa qua có tác động từ thị trường xăng dầu thế giới. Quốc hội, chính phủ đã có nhiều giải pháp để bình ổn giá xăng dầu trong thời gian qua. Tới đây thì Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát chính phủ trong công tác điều hành xăng dầu. Mục tiêu là ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Cũng liên quan đến những khó khăn trong việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Giải phóng Online cho biết chiều ngày hôm qua, Sở Công Thương Thành phố gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo xem xét trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Theo dự thảo, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 4 trên 549 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng kinh doanh để sửa chữa. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhất là từ ngày 1 tháng 10 đến nay, có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu gián đoạn do tạm hết xăng.
Trung bình mỗi ngày có từ 9 đến 20% trên tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời thiếu hụt mặt hàng xăng. Ngoài những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến nguồn cung, thì có một số trường hợp thương nhân không chủ động nhập hàng dẫn đến thiếu nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cụ thể như sau. Đối với giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cần rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu. Đồng thời, để phù hợp hơn với tình hình thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong trường hợp cần thiết được chủ động quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu phù hợp. Tiếp đến, đề xuất điều chỉnh chi phí định mức áp dụng trong tính toán cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu.
Thông tin từ VTV Online, Quỹ ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu 300 ngàn người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi.
Tại nước ta, trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống, cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Điều đó đã ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn thân thiện trong mắt bạn bè đối tác.
Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu.
Năm nay, ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 với chủ đề thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng với thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ với chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông.
Quý khán giả thân mến, hiện tại nhiều công ty xí nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn, đã phải cắt giảm lao động. Tình trạng này đã gây nên rất nhiều khó khăn cho người lao động. Số lao động bị cắt giảm lên đến hàng ngàn người. Nhiều xóm trọ trở nên vắng vẻ hơn do người lao động mất việc, chọn cách về quê. Số khác thì dạo quanh các nhà máy xung quanh để tìm việc mới.
VN Express cũng thông tin thêm, nhiều doanh nghiệp giày da, may mặc bị ảnh hưởng của biến động thế giới, nhất là bất ổn ở một số nước châu Âu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp cắt giảm lao động, có nhà máy phải sắp xếp lại thời giờ làm việc, không tăng ca. Trong tháng 10, thành phố giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan chức năng thành phố phối hợp với doanh nghiệp cắt giảm để bảo đảm quyền lợi. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã chỉ đạo công đoàn các cấp nắm hoàn cảnh của công nhân bị cắt giảm để có phương án hỗ trợ. Sắp tới, công đoàn sẽ tặng quà, tiền mặt, vé tàu xe về quê, hỗ trợ công nhân gặp khó khăn ở lại thành phố ăn Tết. Ngoài ra, quận huyện kết hợp với cơ quan chức năng giới thiệu việc làm cho công nhân.
Thông tin về tình hình an ninh trật tự. Vietnamnet thông tin tối qua, công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ nghi phạm Trần Thanh Luân, người dùng hộp quẹt hình cây súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, thì khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, nghi phạm Trần Thanh Luân sinh năm 1997, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đi xe buýt từ xã Tân Khánh Đông đến trạm gần ngân hàng Sacombank. Lúc này thì Luân đi vào ngân hàng rồi dùng súng bơm tự chế, khống chế, yêu cầu các nhân viên ngồi im, đồng thời yêu cầu một nhân viên bỏ tiền vào ba lô. Lúc nhân viên ngân hàng bỏ hơn 1 tỷ 700 triệu đồng vào ba lô cho Luân, thì công an ập vào khống chế bắt giữ nghi phạm. Công an thu giữ một bật lửa hình khẩu súng, một kíp nổ, một vật giống như bom tự chế và hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Được biết, Luân chưa có tiền án tiền sự.
Tại cơ quan công an, Luân khai do dây tiền của công ty tài chính 50 triệu đồng và dây bên ngoài 15 triệu đồng, không có khả năng chi trả. Luân mua hộp quẹt hình cây súng và một số đồ dùng để chế tạo bom giả gây án. Còn theo phản ánh của phóng viên báo điện tử VOV, dù không vay tiền qua các ứng dụng app, nhưng nhiều bác sĩ ở Hà Nội đã bị các đối tượng khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí là bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội. Theo đó, thì trong thời gian gần đây, việc nhiều người bỗng dưng bị các tổ chức tín dụng đen khủng bố đòi nợ dù bản thân không vay tiền đã trở thành một vấn nạn nhức nhối.
Các đối tượng này không dùng cách đối thoại thông thường mà gửi những tin nhắn đe dọa, bóc phốt, tố cáo vay tiền không trả cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Các đối tượng đòi nợ này biết rất rõ vị trí, chức vụ, cho nên ngoài việc bị ảnh hưởng đến uy tín tại nơi công tác, người thân của họ cũng nhận được tin nhắn yêu cầu hỗ trợ trả nợ. Những người này cũng đặt câu hỏi, phải chăng việc lộ lọt thông tin cá nhân bắt nguồn từ đơn vị mình công tác hoặc ngân hàng nơi thực hiện việc chi trả tiền lương?
Từ thực tế trên, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo cho người dân về một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện nhắn tin khủng bố đòi nợ mặc dù là không vay tiền. Cụ thể như sau, cần phải bình tĩnh xử lý, giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay và không có trách nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng đề cập.
Đồng thời, hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình. Nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng. Thông báo hướng dẫn cách xử lý cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình khi bị các đối tượng đòi nợ gọi điện, nhắn tin làm phiền với nội dung như trên. Sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.